After several instructions yesterday, they become very careful. But now they're clearly.
I only reminded you yesterday because I think that most of you have been meditating for a long time, and all of you, I think, must have read something, talks or translations from the sutras about mindfulness. So we already know what to do. And also I believe that most of you have been to Myanmar, to some meditation centers, either in Mahasi Meditation Center or in Sri Umi Meditation Center, or maybe some other meditation centers, and have practiced there for a month or two or three. So you have some experience already. You only need to deepen that experience. You only need to do it more detailed.
Ngài nói ngài chỉ muốn là nhắc nhở mọi người, bởi vì thực ra mọi người cũng đã từng đọc nhiều, đã từng đọc mà đã từng thực hành. Một số người đã từng đọc kinh và đã biết được những lời chứng nghiệm. Một số người có thể đã sang Miến Điện, đã từng thực hành ở các trường thiền bên Miến Điện, Sư Ông Minh hay là Ma-si. Vậy nên là cái mọi người cần làm là để làm sâu sắc thêm cái sự thực hành của mình.
Actually, I feel that you don't need more instructions.
Thực ra thì tôi cảm thấy rằng tất cả các con ở đây không cần thiết phải có thêm những cái hướng dẫn nữa. Cái hướng dẫn cơ bản là đủ rồi.
You only need the right place, the right condition, and also you need some good friends. Your teacher is also a good friend, Kriyanamitta.
Thực ra các con chỉ cần một cái môi trường tốt, một cái nơi tốt để mà thực hành, và cũng một cần nữa là cần có một thiện tri thức. Thầy và các con ở đây cũng là một bậc thiện tri thức.
And it is very important to have Kriyanamitta because you adapt to the person you are with. If you are with a person who is mindful, who does everything with awareness, and even talk mindfully, you become more mindful. And when you are with somebody who is not mindful, who is always thinking of too many things and talking too much and doing things in a hurry, one thing after another, making too much mistakes, you become also agitated. So what you see, what you hear affects your mind. Who you are with affects your mind. What you watch on the television affects your mind. What you read also affects your mind. So if you want to become more mindful and become more calm and peaceful and develop deep wisdom, you need to limit other things out.
Gần gũi thiện trí thức là vô cùng quan trọng. Khi mình gần gũi một bậc thiện, một người có trách nhiệm, thì chúng ta trở nên hòa hợp với người đó, và cái trách nhiệm của người đó sẽ ảnh hưởng đến mình. Khi chúng ta mà gần gũi những người bất cẩn, những người mà nói quá nhiều, nghĩ quá nhiều, quá phức tạp, không có trách nhiệm, thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi họ rất là nhiều.
So remember, you continue.
Ngay cả việc chúng ta xem TV nó cũng ảnh hưởng đến những cái gì chúng ta nói, những gì chúng ta tiếp xúc, những người mà chúng ta ở cùng đều có ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều.
So if you really want to succeed in your life, no matter what you're doing, you must pay more attention to what you're doing and do other things which you can really connect with what you're already doing. If you do too many things that conflict, you'll not succeed.
Nếu mà các con muốn mà thành đạt trong cuộc sống thì các con phải làm mọi việc một cách có trách nhiệm, làm những cái việc mà có liên quan đến mục đích của mình. Nếu mà chúng ta làm quá nhiều việc cùng một lúc thì chúng ta sẽ không thể nào làm tốt được.
Do you know one English saying which says one thing at a time and that done well?
Có một bậc thánh đã từng nói trong tiếng Anh là chỉ làm một việc trong một lúc chỉ làm một việc thôi và làm việc ấy thật là tốt.
Have you heard that?
Có ai đã nghe câu ấy chưa?
You have heard the blessing. When was the first time you heard it? How old were you?
Các bạn nghe cái câu ấy từ bao giờ? Khi các bạn nghe câu đấy thì nó cho con bao nhiêu tuổi?
Around 20.
Around 20. But I heard that when I was in primary school.
À, nhưng mà thầy nghe cái câu đó từ khi học cấp 1 cơ.
But I did not understand how meaningful and how deep that is.
Nhưng mà thầy không hiểu được cái ý nghĩa và cái chiều sâu của cái câu nói đó.
One thing at the time and that done well. As I learned to be more mindful, I understand more deeply how important that is.
Trong một lúc chỉ làm mỗi việc mà làm thật là tốt, khi mà thầy học chánh niệm thì thầy mới hiểu cái ý nghĩa của nó như thế nào.
So there's one popular phrase that I read somewhere quite a few times actually, and I believe all of you have read or heard about it. Multitasking. Have you heard about multitasking? Multitasking, doing
many things at the same time. Thầy đã từng nghe một cái câu mà chắc là tất cả mọi con đã từng nghe, là người ta thường hay nói đến là một người gọi là đa chức năng, làm rất nhiều việc cùng một lúc.
Multitasking.
Nghe chưa?
Do you do that?
Mọi con có làm như thế không? Đa chức năng không?
Most often do that.
Hầu hết tất cả mọi người đều như thế cả.
You are writing on a computer and then you are talking on the telephone and listening to the music at the same time and then put something in your mouth and munch, drink and then work, and then talk with your friend again.
Đấy, thì chúng ta vừa gõ máy tính, chúng ta vừa nghe nhạc, chúng ta vừa ăn uống nhồm nhoàm cái gì, thậm chí chúng ta còn nói chuyện với bạn, làm rất nhiều việc cùng một lúc, nó gọi là đa chức năng đấy, cỗ máy đa chức năng.
That is very bad.
Điều đó rất là xấu.
People think that if they can do many things at the same time, they'll be happier and they'll be more successful.
Mọi người cứ nghĩ rằng nếu mà họ làm nhiều việc cùng một lúc thì họ sẽ hạnh phúc hơn và họ sẽ thành đạt hơn.
And also, they think that if they are doing too many things at the same time, they are very important.
Và họ cũng nghĩ rằng nếu mà bạn làm rất nhiều việc cùng một lúc thì bạn sẽ là người quan trọng.
Do you believe that?
Bọn con có tin vào điều đó không?
Bọn con đã từng tin điều đấy.
You should believe.
Yeah. That is not true.
Thực ra điều đó không đúng.
Because if you study great, great people who are really great, not just famous. Famous and greatness are totally different. If you really study great people, they are focused on what they do, not multitasking.
Nếu mà bọn con có nghiên cứu mà có xem xét những cái con người vĩ đại, những bậc vĩ nhân ấy, thì bọn con sẽ thấy là họ sẽ tập trung vào một việc, chứ họ không bao giờ làm người đa chức năng. Thế một bậc vĩ nhân với một người nổi tiếng không phải là một, đôi khi nổi tiếng không hẳn là vĩ nhân.
So when your mind is doing multitasking, pay attention, like you are reading something and you are thinking of something else. Doing two things at the same time. You don't really understand what you read.
Vì vậy khi mà bọn con mà làm nhiều việc cùng một lúc, ví dụ như là vừa đọc mà vừa nghe chẳng hạn, bọn con sẽ không thể nào làm tốt được cả.
So when I studied Mahasatipatthana Sutta, which is the most favorite sutta, my favorite sutta, and most important, I believe, of the teaching of the Buddha, I read the Pali sentences very carefully. And I read the commentaries also, and even some commentaries even. And I felt really surprised when I first really read it. Why? Why was I surprised? Like for example, Buddha said, "Gacchang tova, gacchamiti vajanati." While you are walking, you know that you are walking, which means you must pay attention. Vajanati means you know. Or you comprehend clearly.
Thầy đã từng đọc cái bài kinh mà Đại Niệm Xứ. Thực ra cái bài kinh này là cái bài kinh có thể nói là quan trọng nhất, mà cũng là một trong số ít những bài kinh mà thầy ưa thích. Thì trong đó khi đọc bài kinh đó thì thầy rất là ngạc nhiên, vì Đức Phật dạy rằng khi chúng ta đi thì chúng ta hay biết một cách rõ ràng rằng mình đang đi. Pajanati nghĩa là tỉnh giác, nghĩa là hay biết một cách rõ ràng.
So I try to practice that one sentence. This sutta is very big, but I try to practice this one sentence, one instruction. So what I did was, I had a walkway like this, about this long. And I stood at one end, I was standing very still, pay attention, standing, standing. My body pressing down, I can feel my feet, there's pressure there.
Và thầy,
and I was waiting.
Và thầy chọn thầy một cái câu đó trong cái bài kinh nó rất dài, nhưng mà thầy thực hành một cái câu đó thôi. Và khi mà thầy có một cái đường kinh hành và thầy đứng và bắt đầu đường đứng rất là tĩnh lặng, và lúc đó thầy bắt đầu cảm nhận cái sức nặng của chân mình khi đè xuống mặt đất như thế nào.
And I was waiting for the intention to walk, to see. I want to see the intention to walk.
Và thầy đợi để mà nhìn thấy được cái ý định bước chân đi.
So whatever you do, the intention comes first.
Bất cứ cái gì mà con làm ấy, thì cái ý định làm bao giờ nó cũng đến đầu tiên. Trước khi làm bao giờ có ý định.
So I was standing like this for a long time, and after a long time, the body becomes tired of standing. They don't want to stand anymore. You want to move, and the intention comes. It's like pushing, some energy pushing, and I feel suddenly my legs become ready to walk. Tense, and there's more energy. I can even feel the leg becoming more alive. Alive and blood flowing, and some kind of impulse, message, like a nerve message. I can feel it, it's not thinking. I can feel that legs become more alive and ready to move.
Khi đứng một lúc lâu thì thầy cảm thấy nhức mỏi, và lúc đó là có ý định bước đi. Và khi đó thì khi có ý định bước đi thì thấy rất rõ và cảm nhận rất rõ cái chân của mình, thậm chí nó trở nên rất là sống động, cảm nhận được cái máu lưu thông ở đó như thế nào, và cảm thấy là mình sẵn sàng để bước đi.
So that impulse is the intention. It's not a word. It's not thinking. It's without words.
Cái đó được gọi là ý định. Nó không phải là một cái suy nghĩ, hay là nó cũng không phải là một cái lời nói trong đầu, mà thực sự nó là một cái gì nó thúc đẩy mình bước đi.
So when I pay attention, that intention is, and I was still standing there waiting. You see the intention to come back again.
Và khi mà
feeling the body of your attention.
Và khi thầy chú ý vào nó, thì cái ý định nó biến mất. Thầy lại đợi cho đến khi cái ý định nó quay trở lại. Và trong lúc đó thì thầy cũng chú ý cảm nhận về bản thân mình.
And the next time it comes, I see it even more clearly, and it was even stronger.
Lần sau cái ý định đó đến thì thầy còn nhìn thấy nó rõ hơn và thấy nó rất là mạnh, nó còn mạnh hơn nữa.
And my legs really start to move. Yeah. And I noticed that the mind and the body working together. The mind telling the body to move. It's not me, it's not I. It's not a person, it's just a mind.
Và khi đó thì đấy là cái chân nó thực sự nó bước đi, mà thầy thấy rõ cái sự liên hệ giữa thân và tâm. Là tâm nó muốn bước đi, lúc đó không có tôi, không có ta ở đó, mà nó hoàn toàn là do tâm mình nó muốn bước đi, và chân nó nhở lên nó bước đi.
Then I started walking.
Thầy
I
bắt đầu
feel
đi.
The energy.
Thầy cảm nhận được cái năng lượng của trong mình.
So when you feel, live like this, you can feel.
Khi nhấc chân lên, con có thể cảm nhận được nó.
The muscles you're working, you can feel the energy.
Bản thân có thể cảm nhận được cái năng lượng ở trong những cái cơ bắp của mình.
So learn to pay attention to that energy. It's very important. This energy and this nature that we call life, it's together. Without energy, there's no life. Without life, there's no energy.
Điều rất quan trọng là bọn con phải chú ý vào cái năng lượng đó. Cái năng lượng đó có thể gọi là sự sống. Cái năng lượng của sự sống nó liên kết với nhau.
So, I learn to get the whole meaning from this one sentence. While you are walking, you pay attention, you know very clearly that you are walking. Although, in the sentence, you see the word you, actually, this is just a grammar. When the body is moving, which is called walking, you pay attention to the whole process. Not just walking, 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 not just left, right, left, right. It's okay in the beginning if you do that. But if you really want to develop strong mindfulness, you must pay very close attention to this impulse, this energy coming.
Thầy cố gắng là hiểu cho vẹn cái ý nghĩa của cái câu đó thôi. Khi đi thì chánh niệm tỉnh giác biết rõ là mình đang đi, và bọn con phải chú ý hết sức vào cái năng lượng của mình khi bước đi, bởi vì chỉ vì khi chú ý vào cái năng lượng của mình khi bước đi thì chúng ta mới thực sự hiểu được thế nào là mình đang đi.
So, the leg started to move. Don't pay attention to the shape. Pay attention to the sensations.
Khi mà chân bước đi thì bọn con đừng có chú ý vào cái hình dáng của chân, mà hãy chú ý vào cái cảm giác của chân khi mà đang bước đi.
Even in one step, there are many small segments of impulse coming.
Ngay cả trong một bước chân bước đi thì cũng có rất nhiều những cái giai đoạn nhỏ của cái chân mình nó bước.
Then you put down, you feel it, and you shift the weight to that leg.
Khi đặt chân xuống thì bọn con cảm nhận được cái sức nặng của chân, và bọn con cảm nhận được cái chân mình nó đang chuyển trọng lượng sang cái chân kia.
And then lift another leg and go again.
Và một bước chân nữa và tiếp tục đi như vậy.
So to get from this end to that end will take a long time.
Đi từ đầu của mình hành đến cuối đường mình hành rất là lâu.
So I learned what the Buddha, why the Buddha instruct us to be mindful while walking, and when I really pay attention to the whole process for long, long time walking and paying attention, then mindfulness become very strong. I can see that it is only mind and body working together.
Khi chú ý hết sức vào tiến trình bước trong một thời gian dài thì chánh niệm trở nên rất là mạnh. Thầy rất rõ một cái là thân và tâm đang hoạt động để nó bước đi.
After a while, I felt it's not I'm walking, the mindfulness is just watching.
Sau một lúc thì thầy thấy rất rõ là không phải là tôi đang bước, mà thầy thấy rất rõ là có một tâm chánh niệm nó đang quan sát được cái bước đó.
So this one instruction, if you understand really deeply and practice it completely, will make your mind develop real wisdom.
Nếu mà cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà nếu mà con thực hành đúng và thực hành thật sự cặn kẽ, thì một con sẽ phát triển được trí tuệ thật sự.
The first thing you will see is anatta, not a nature.
Điều đầu tiên mà con phải thấy đó là cái sự vô ngã.
When people say that they say anicca dukkha anatta, anicca comes first. But when you really practice, the first thing you see is anatta.
Khi người ta nói vô thường, khổ, vô ngã thì thường là vô thường đến đầu tiên. Nhưng mà khi thực sự thực hành, bọn con sẽ thấy là cái vô ngã là bọn con là cái thì bọn con sẽ nhận thấy điều đầu tiên.
Anatta means it's nama and rupa working together, rising and passing.
Vô ngã nghĩa là thân và tâm, danh và sắc nó hoạt động cùng với nhau, nó sanh khởi và diệt tận cùng với nhau.
So nama and rupa first, then you see rising and passing.
Trước hết là chúng ta thấy danh và sắc, tức là thân và tâm, và rồi sau chúng ta sẽ thấy sự sanh và diệt của nó.
But in that process, you don't see really dukkha. It's very hard to see dukkha.
Nhưng mà trong quá trình đó, bọn con không thấy được cái khổ, rất là khó để mà thấy khổ.
What most people think as dukkha is something that they don't like.
Mọi người đều hiểu rằng ấy khổ nghĩa là cái gì đó họ không thích thì họ cho là khổ.
Only later you will see the real meaning of dukkha.
Chỉ sau khi thực hành rồi thì bọn con mới hiểu được thế nào là cái ý nghĩa thực sự của khổ.
So that is why it is important to pay attention to every movement.
Vì thế rất quan trọng là chúng ta phải chú ý vào từng cử động nhỏ nhất của mình.
Then I will skip to another part because it will take a long time. Another part, Buddha said, Saragam wa chittam, saragam chittam ti vajanati. When the mind arises with greed, you know that the mind arises with greed.
Đến một đoạn khác thì Đức Phật nói rằng khi mà tâm có tham thì chúng ta biết rõ rằng tâm mình đang có tham.
So greed is a thought.
Tham là một suy nghĩ.
An image. You see something in your mind, something you like, or something you want to eat, or something you want to listen.
Và nó cũng là một hình ảnh. Một con sẽ thấy là nó là một hình ảnh ở trong đầu mình. Có thể là một thứ gì đó mình muốn ăn, muốn uống.
So Buddha said, when there's greed arising with the mind, sa ragamwa chitta. Chitta means the mind. Sa means with, together with. Raga means desire, greed, any kind of desire, any kind of greed. So the mind arising with greed.
Cái câu đó thực sự là khi tâm mà sanh khởi lên có tham đi cùng với nó, thì chúng ta phải biết rõ là tâm đang có tham.
Pay attention to all these words. Sa ragam chittam, sa ragam chittam ti vajanati. You see that the mind arising with greed. You know.
Okay, tâm mà sanh khởi có tham đi cùng, mình phải biết rõ ràng là tâm đang có tham.
That is the complete instruction.
Đó, cái hướng dẫn thực hành nó thực sự nó hoàn chỉnh, nó chỉ có thế thôi.
Because I have this thinking and analyzing habit, I analyze and think all the time. I was trained to think and analyze. I studied logic and philosophy and science and all that. So I asked the question, is this enough? Don't I need to do something more than that?
Thường thầy hay có cái đầu óc tư duy và phân tích. Thầy đã nghiên cứu rất nhiều cái ngành khoa học và triết học khác nhau và thầy thường xuyên dùng cái tư duy và cái phân tích đó, và thầy thường hỏi mình như thế đã đủ chưa, có phải như thế thực sự là đủ để hướng dẫn để thực hành hay không.
So this instruction is complete, so I thought I don't need to do anything more. Okay, I'll do exactly what the Buddha instructed.
Nếu mà cái hướng dẫn đó là đủ thì không cần phải nghiên cứu nhiều đó, mà thầy nghĩ là mình sẽ thực hành đúng những gì mà Đức Phật dạy như vậy.
No more, no less.
Không hơn, không kém.
Don't try to do more than that.
Không cố làm hơn như thế.
Because normally we want to be good, and we know that greed is no good. You have to eradicate greed. You have to fight with greed. Greed is enemy.
Bởi vì chúng ta thường cho rằng ấy là tham là xấu, nên chúng ta tìm cách đẩy đuổi nó, và chúng ta cho rằng tham nó là kẻ thù của mình.
So thinking like that is, it's the ego thinking that way.
Nếu suy nghĩ như vậy là suy nghĩ theo cái bản ngã.
When you have greed, you think that, oh, I'm greedy, I'm no good. That's ego.
Bởi vì khi chúng ta có tham thì chúng ta nghĩ rằng, à, tôi đang tham. Và cái suy nghĩ đó bản thân nó đã là cái bản ngã rồi.
I will fight this ego. I will fight this greed. That is also another ego.
Và bạn nghĩ rằng là tôi sẽ chiến đấu với cả cái tham này. Nhưng suy nghĩ đó nó cũng là bản ngã.
Greed is bad. Judgment. This is another ego.
Và chúng ta đánh giá, à, tham là xấu. Cái đánh giá đó cũng là bản ngã.
And if I overcome greed, I'll be good. That is another ego.
Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta vượt qua được cái tham, thì chúng ta sẽ trở thành người tốt. Suy nghĩ đó cũng là bản ngã.
So you see, ego comes to help, but it is interfering.
Bạn thấy không? Cái bản ngã nó có thể đến để giúp chúng ta, nhưng mà thực sự là nó đang can thiệp rất là sâu vào cái quá trình thực hành của mình.
So one Buddha said, sa ragam wa chittam, sa ragam chittanti bhajanati. It means when the mind arises with greed, where's I? The mind and greed.
Thì Đức Phật nói rằng ấy, khi cái tâm sanh khởi với tham, thì trong đó không có cái tôi ở đó.
And see that as the truth is bhajanati.
Nhìn thấy sự thật
như
nó
là understanding.
Nhìn thấy và hiểu biết nó thì được gọi là bhajanati, nghĩa là nhìn thấy rõ ràng, hiểu biết rõ ràng.
So I try to do just that, no more. So I wash my mind. I see some kind of desire coming because it happens all the time. You want this, you want that. You want to drink water, you want to get up.
Thầy chỉ thực hành như thế mà thầy thấy cái tham nó sanh khởi trong mọi lúc rất là nhiều. Tôi thích uống cái này, tôi thích ăn cái kia.
So I give it a new name, a kind of a neutral name, because when you give it a bad name, it happens you don't feel good. So I give it a neutral name. I give it wanting to. This is a name, wanting to. I will wash this wanting to mind. Wanting to get up, wanting to drink, wanting to eat, wanting to talk, wanting to go and see something, wanting to read a book, even wanting to stretch.
Đó thì thầy cho nó một cái tên khác, đặt cho nó một cái tên là tương đối và trung lập. Bởi vì khi mình đặt một cái tên xấu cho nó là khi nó xảy đến là chúng ta sẽ có cái ý định là diệt trừ nó. Vì vậy thì đặt cho nó một cái tên khác gọi là muốn, muốn làm cái gì đó. Như muốn ăn, muốn uống, đó, muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Không đặt tên cho nó là tham nữa.
So watch this wanting to mind, it's very interesting.
Và khi mình quan sát cái tâm muốn như thế là rất là thú vị.
When I first saw this wanting to mind very clearly, without seeing it as good or bad or me or mine, but just seeing wanting to mind, I felt really surprised and also happy.
Khi mà thầy nhìn thấy cái tâm muốn đó mà không thấy nó là tốt hay xấu, không đánh giá nó là tốt hay xấu, cũng không thấy nó là tôi hay ta, thì thầy cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là thú vị.
I felt surprised because this is the first time I really saw this wanting mind.
Thầy cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên mà thầy thấy được cái tâm muốn đó.
Before that I saw it as I want, but now I see it's not I want, it's just wanting.
Trước đây thì thầy thấy nó là tôi muốn, nhưng mà sau đó thì thầy thấy nó đây không phải là tôi muốn, ở đây thầy chỉ đơn giản thấy nó có một cái muốn.
I felt happy, it's a kind of pity, because seeing so clearly gives kind of deep interest and joy together.
Và cái hoan hỷ đó, cái hạnh phúc đó thì gọi là tâm hỷ. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng thì chúng ta luôn luôn cảm thấy là rất là hứng thú và cảm thấy hoan hỷ đối với nó.
So where does this happiness and joy come from? This is very important. Because we are looking for happiness and joy all the time, looking for it somewhere.
Cái niềm hạnh phúc đó đến từ đâu? Bởi vì chúng ta là luôn luôn đi tìm kiếm niềm hạnh phúc, tìm kiếm cái thú vui ở mọi chỗ.
So in meditation practice, when you're really focused, your mind is completely on this object, and you see the true nature of that, it is so clear that that clarity and that wisdom gives joy and happiness also.
Khi chúng ta thực hành, chúng ta có chú tâm và chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng đề mục, thì bản thân cái việc đó, cái việc nhìn thấy rõ ràng đó làm cho chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ và hạnh phúc.
So I learned something very basic and fundamental about the nature of joy, because after experiencing that, I told myself that when you get deeply interested in some nature, some natural phenomena, whatever it may be, when you get deeply interested and focus your mind completely there, you see the true nature of it. You are really interested, and with that interest comes deeper understanding, joy and happiness. So only when you can focus, only when you can get interested, only when you can get see it clearly, you feel the joy.
Thầy đã quan sát mà thầy tìm hiểu được cái bản chất của cái tâm hỷ đó, cái sự hoan hỷ đó. Đó là khi chúng ta chú tâm và chúng ta nhìn rất rõ một cái hiện tượng nào đó ở trong mình, chúng ta nhìn rất rõ và chúng ta chú tâm thì chúng ta có cái niềm hoan hỷ đó, có cái tâm hỷ đó, và đó là cái niềm hạnh phúc nó đi cùng với nó sẽ đến. Khi nào mà mình thực sự là hứng thú, thực sự mà say mê đối với nó, quan sát nó một cách rõ ràng thì tâm hỷ nó sẽ tự khởi sanh.
So you don't need to go and look for something special to make you happy.
Vì vậy các con không cần phải đi tìm một cái gì đó đặc biệt để làm cho mình hạnh phúc cả.
Whatever around you, if you can really focus and pay attention, you can get interested.
Bất cứ cái gì ở xung quanh chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự chú tâm thì chúng ta sẽ thấy rất là thích thú đối với nó.
So imagine a person who cannot see very well, who cannot hear very well, who cannot smell very well, who cannot taste very well, no taste, cannot touch and feel much, and even cannot think much, like somebody who take sleeping pills, you feel sleepy, you don't feel anything. Can this person have joy?
Bọn con hãy tưởng tượng xem, nếu một người mà nghe không rõ, cảm nhận không rõ, ngửi không được, giống như một người mà uống thuốc ngủ, họ lờ đờ, họ ngủ, họ trong trạng thái lờ đờ đấy, họ có cảm nhận được cái sự hoan hỉ không? Có cảm nhận được niềm hạnh phúc không?
Some people take these sleeping pills, they call it tranquilizers, and they think that when they take this, they feel good. Why? Because they are running away from pain.
Nhưng một số người họ uống thuốc ngủ, mà người ta gọi là thuốc an thần ấy. Thì họ nghĩ rằng là như thế nó sẽ làm cho họ bình an và hạnh phúc hơn. Tại sao? Là bởi vì cái viên thuốc ngủ nó giúp cho họ là chạy trốn khỏi cái cơn đau, khỏi cái sự đau đớn.
So when they are under the influence of this tranquilizer, they don't feel pain, and that is what they call kind of relief, and maybe they call it happiness, but it's not true.
Khi dưới ảnh hưởng của thuốc an thần thì họ không cảm nhận được cái đau, mà họ cho rằng đấy là họ được giải thoát, họ cho rằng đấy là cái hạnh phúc của họ.
But now in these days there are many things that works like tranquilizers.
Trong cái thế giới ngày hôm nay thì có rất nhiều thứ nó cũng có tác dụng y hệt như thuốc an thần như thế.
All the cheap entertainments are like that.
Những cái thú vui hoặc là những cái sự giải trí rẻ tiền nó đều là cái thuốc an thần như vậy cả.
They make you forget about your life.
Nó sẽ làm cho các con quên mất bản thân mình, quên mất cái cuộc sống của mình.
But forgetting is not developing wisdom, and it will not help in the long run. It will diminish your life. Your life will become more and more meaningless.
Quên lãng như thế thì nó không giúp cho bọn con phát triển được trí tuệ. Nó sẽ phá hủy cái cuộc sống của bọn con.
Therefore, practicing mindfulness is the only way that can make your life meaningful, that can make you happy, that can make you free, because it helps you develop wisdom. Only wisdom can make you happy.
Vì vậy, thực hành chánh niệm là cái cách duy nhất để giúp cho bọn con phát triển trí tuệ, giải thoát và hạnh phúc. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới làm cho bọn con giải thoát và hạnh phúc được.
So after I learned to really walk mindfully, then I feel every step makes me feel so peaceful.
Vì vậy sau khi mà thầy đã học được cái cách mà thực hành chánh niệm trong cái lúc bước chân đi, thì thầy đến mỗi một bước chân đi làm cho thầy cảm thấy vô cùng bình an.
And also sitting, I sit very still, very relaxed.
Và khi ngồi, thầy cũng ngồi rất là tĩnh lặng và rất là thư giãn.
First, I pay attention to the whole body very slowly.
Trước hết là thầy chú ý đến toàn bộ cơ thể rất là chậm rãi như vậy.
And if I want to move, I move a little and adjust myself so that I feel more comfortable.
Nếu mà cần điều chỉnh thì thầy điều chỉnh cái thế ngồi của mình một cách chậm rãi nhẹ nhàng để làm sao mà mình ngồi thật là thoải mái.
And my mind become more relaxed and I watch thoughts sometimes coming and going.
Và cái tâm trở nên rất thư giãn thì đấy có thể quan sát được cái suy nghĩ nó đến và nó đi.
So what is thinking? What is a thought?
Suy nghĩ là gì?
I watch my mind and I see talking, inside talking.
Thầy quan sát tâm mình và thấy à bên trong tâm mình nó có cái đang nói chuyện.
Sometimes I even talk what I think. Nobody listening. I sitting and thinking and talk about something. Thinking and talking is the same thing.
Đôi khi thầy còn thấy tâm mình nó nói chuyện, nó vừa nó suy nghĩ mà vừa nói chuyện với chính bản thân mình, cùng một lúc nó làm hai việc vậy.
So you see, when you live alone for many days, many months, sometimes you talk alone.
À, đôi khi nếu mà bọn con ở một mình rất là lâu, nhiều ngày, nhiều tháng, bọn con sẽ thấy rằng à, đôi khi mình tự nói chuyện với bản thân mình.
So this is natural, this is normal, this is not a mental disease.
Điều đó rất là bình thường, nó không phải là bệnh tâm thần.
So I watch thoughts and I see words going on.
Thầy quan sát suy nghĩ, thầy thấy rằng những cái lời, những ngôn từ nó bắt đầu đang tiếp tục tiếp diễn ở trong đó.
Sometimes happy thoughts, sometimes sad thoughts.
Có khi là suy nghĩ vui, có khi suy nghĩ buồn.
Sometimes irritated, upset.
Có lúc thì mẹ bất an, có lúc thì buồn bực.
But I watch these thoughts, I watch each word going in my mind. These people are making so much noise.
Và thầy quan sát cái tâm mình, quan sát những cái gì nó đang phàn nàn ca cầm. Ồ, cái người này ồn ào quá, người kia ồn ào quá.
They are making too much noise. Why can't they understand that I'm meditating?
Nó ca cầm là tại sao mà người này làm ồn vô ý đấy, không biết là tôi đang ngồi thiền đây hay sao.
I'm doing something very important. I'm a very important person. I'm meditating.
Tôi là một người rất quan trọng. Tôi đang làm một việc rất quan trọng. Tôi đang hành thiền đây.
So you see this ego. I'm meditating.
Đấy, bạn quan thấy được cái bản ngã.
And you are making noise.
Tôi đang hành thiền, trong khi là anh cứ ồn ào.
See, meditating makes you feel that you're important. Your ego big.
Ngay cả việc hành thiền cũng làm cho bạn khiến rằng nghĩ rằng mình là một người quan trọng.
So I watch these thoughts very closely. Each word coming and going, another word coming, gone, another word.
Thầy quan sát những cái suy nghĩ đó rất là chặt chẽ. À, lời này đến đi, những lời nói khác nó mang đến trong tâm mình.
I can even hear the thoughts sometimes very loud.
Thậm chí đôi lúc thầy còn nghe được cái những suy nghĩ của mình nói rất là to bên trong.
Sometimes my thoughts are very soft.
Đôi khi nó suy nghĩ rất là mềm mỏng, nhẹ nhàng.
So I can feel the emotion and the energy coming with words.
Và thầy cũng cảm nhận được những cái cảm xúc cùng với cái những năng lượng nó đến, nó đi, nó đến cùng với cả những cái suy nghĩ đó.
So for example, why are they making so much noise?
Chẳng hạn kia, mình nghĩ rằng tại sao bọn chúng nó làm ồn như thế?
Then I thought, oh, never mind, they don't know.
À, khi đó tôi lại nghĩ, thôi, mặc kệ chúng nó, chúng nó không biết mà.
They are not mindful.
Bởi vì chúng nó thiếu trách nhiệm, chúng nó làm ồn.
So you see, thoughts coming and going. So, what do you do when thoughts come? Thinking is no good, stop.
Đấy, có con thấy không? Suy nghĩ đến và đi. Và khi suy nghĩ đến thì chúng ta nghĩ gì? Thường là chúng ta nghĩ rằng, suy nghĩ là không tốt, phải dừng lại.
Don't stop the thought. Look very close, very close. Feel the words, each word.
Đừng có chặn nó một cách thô bạo như thế, mà hãy cảm nhận nó. Cảm nhận nó và cảm nhận đến từng cái lời của nó đang nói trong tâm.
So for example, why are they making so much noise? So much energy.
Khi chúng ta nghĩ rằng tại sao mà chúng nó làm ồn như thế, thì chúng ta thấy rằng trong đó nó có rất nhiều năng lượng nó đang bị tiêu tốn.
Never mind, you don't understand.
Tự nhắc mình nhỉ, thôi mà kệ nó, không được gì cả, tại vì chúng nó không hiểu thôi.
Gentle. So you see the difference, the energy.
Khi chúng ta nói nhẹ nhàng thế thì chúng ta sẽ thấy là có sự khác biệt, sự tăng lượng ở trong tâm mình, trong tâm mình.
Understand the nature of words, sentences and thoughts.
Hiểu, nếu chúng ta phải hiểu cái bản chất, cái bản chất của những cái suy nghĩ, những cái lời nói trong tâm mình như vậy.
Then, after watching these thoughts very closely, something very interesting happened. It happens to everybody, but most people are not aware of that. What happened is, sometimes one thought finish, and no more thought coming.
Và khi chúng ta quan sát thật là kỹ, chúng ta sẽ thấy một điều mà diễn ra trong tất cả mọi người chúng ta là sau khi cái suy nghĩ là đi qua đi, thì không có gì thế nữa.
The mind becomes just quiet.
Tâm đơn giản là rất là tĩnh lặng.
And I watched.
Mà thầy cũng quan sát cả sự tĩnh lặng đó nữa.
Quiet, nothing happened.
Tĩnh lặng, không có gì xảy ra cả.
Then I was living in a big forest, far away from the villages, about 3 miles away, and it was in a place like desert, very few trees, very little water, and not many people live there because they cannot do anything there. So in the night with the moon shining, and I was sitting there meditating, and the mind became so quiet. In the night, everybody is asleep. Everything is quiet. My mind also thinking, and then stop.
Có một lần, thầy ở một cái khu rừng, ở trong khu rừng vắng. Ở nơi đó nó rất là hoang. Cây cối tiêu điều không mọc được. Từ đó ra chỗ dân ở rất là xa, 3 dặm. Đêm trăng sáng, thầy ngồi thiền. Và thầy thấy tâm mình, nó suy nghĩ, phải quan sát suy nghĩ. Và tự nhiên thầy thấy nó yên lặng.
And there was long time no thought, very clear and quiet and peaceful and free.
Sau khi mà suy nghĩ chấm dứt thì thầy thấy cả một cái đoạn dài sau đó là tâm rất là tĩnh lặng, bình an và rất là sáng suốt.
And I like this quiet state of mind. Inside it is quiet, outside also quiet.
Và thầy rất thích cái sự tĩnh lặng đó. Ở bên trong tâm mình tĩnh lặng và bên ngoài tiếng động nó cũng tĩnh lặng.
So this means a kind of strong sati and samadhi.
Điều đó nghĩa là đang có định và niệm rất là mạnh.
So when the mind becomes quiet, is it really empty? Not really.
Khi tâm mà tĩnh lặng như vậy, có thực sự là nó trống rỗng không? Thực sự không phải như thế.
What is there? There's stillness, which is like samadhi. There's sati also. I can see that. There's sati there. There's samadhi there. There's peace there. It's very peaceful.
Thầy có thể thấy ở trong đó có định, tâm không lay động, có chánh niệm và có sự bình an ở trong đó.
And there's some kind of coolness.
Và tâm sự mát mẻ bên trong.
Coolness. And there's freedom.
Và có sự giải thoát nữa.
Because when you are thinking, you are not free.
Bởi vì khi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta không có giải thoát.
When there's no thinking, there's just sati and samadhi, and you're watching this sati again, you're watching this samadhi again, there's also a kind of sadda. Sadda means, this is really worth doing, this is good.
Và khi tĩnh lặng như thế thì chúng ta thấy mình có định niệm, chúng ta quan sát những cái định niệm đó, và trong quá trình quan sát đó thì chúng ta có đức tin. Đức tin nghĩa là gì? Là một cái sự khẳng định chắc chắn rằng cái việc này đáng để cho mình làm.
So after staying like that for a long time, when something appears, it appears in that quiet space.
Sau khi quan sát cái sự tĩnh lặng nó một thời gian dài, thì bất cứ một cái gì khởi sanh, nó khởi sanh ở trong cái sự tĩnh lặng đó.
You see it without trying, because you are completely there, just like a big mirror.
Mình có thể nhìn thấy nó khi nó rất rõ ràng mà không cần phải cố gắng, giống như là nó hiện rõ ở trong một cái tấm gương rất là lớn.
So you are ready there completely. So when something appears, it appears in that space, clear space. And when it disappears, you see that it is not there. It's totally gone.
Và khi chúng ta thấy, nhìn thấy rõ ràng là nó xuất hiện, và khi nó biến mất, thì chúng ta cũng thấy rất rõ là nó biến mất.
So what appears may be a very short thought, one word like that, and take discipline.
Có thể là cái khởi sanh nó đôi khi nó chỉ là một suy nghĩ rất là ngắn hoặc là một cái lời nói nào đó thôi và do nó mất đi ngay.
So I see very clearly that I'm not making that thought appear, I'm not making that thought disappear.
Và thầy thì có thể thấy rất rõ rằng mình không tạo lên những cái suy nghĩ đó, mình không làm cho nó được xuất hiện mà mình cũng không làm cho nó để nó biến mất.
It appears naturally and it disappears naturally. I don't have to do anything.
Nó xuất hiện và biến mất một cách rất là tự nhiên, mình không cần phải làm cái gì hết cả.
It comes and it goes. So I thought, let it come, let it go.
Nó đến và đi và thầy nghĩ, thôi mặc kệ nó, cho nó đến và nó đi.
No resistance, no judgment.
Không chống cự, không đánh giá phán xét.
No control.
Không kiểm soát.
Just watch without any concern.
Chỉ quan sát, không lo lắng.
Then that is called mindfulness. You are not doing anything more than that.
Và đó được gọi là chánh niệm. Mình không làm một việc gì khác hơn ngoài việc đó. Không làm hơn nữa.
So I went to my teacher to learn what it means to be mindful. And I learned that.
Khi thầy đến với thầy của thầy, thầy học thế nào là chánh niệm, mà thầy học một cách đó.
After that, understanding Dhamma comes very naturally.
Và sau khi thực hành như thế, thì hiểu biết về pháp nó đến một cách rất là tự nhiên.
So you only need to train your mind to watch without doing anything more.
Và các con chỉ cần cố gắng là rèn luyện tâm mình, quan sát nó mà không cần phải làm gì hơn nữa.
If you can do that, the rest is easy.
Nếu mà một con làm được điều đó thì những cái việc còn lại nó rất dễ.
I just want you to understand what it means to be mindful.
Thầy muốn một con hiểu thế nào là chánh niệm.
So the sutra is very, very big. It will take a long time to discuss the whole sutra, but the basic principle is that all.
Cả một cái bài kinh tứ niệm xứ rất là dài, cần rất nhiều thời gian để mà nói về nó, nhưng mà thực ra nó chỉ còn đơn giản như thế thôi.
It's very simple.
Nó rất là đơn giản.
It's simple and very effective.
Nó đơn giản. Nó đơn giản nhưng mà rất có sức mạnh và rất là hiệu quả.
So after many years practicing mindfulness, I started reading. I can understand.
Sau rất nhiều năm thực hành thiền chánh niệm, thầy mới đọc lại và thầy thực sự hiểu những gì Đức Phật đã nói.
I can learn anything very quick.
Thầy có thể học những thứ khác rất là nhanh chóng.
And in daily life, when dealing with people, it's quite simple.
Và trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải tiếp xúc với mọi người thì nó trở nên rất là đơn giản.
The right answer comes without much thinking.
Những cái câu trả lời, những cái câu giải đáp đúng đắn nó đến không cần phải suy nghĩ.
So mindfulness will help you live a good life. It will make your life easier. It will help you develop wisdom. It will help you.
Chánh niệm sẽ giúp các con sống cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp các con phát triển trí tuệ và giúp các con giải thoát.
So in the beginning, introduction of Mahasaripatthana Sutra, Buddha said, this is the only way.
Vì vậy trong cái kinh tứ niệm xứ, Đức Phật đã nói ngay từ đoạn mở đầu rằng đây là con đường duy nhất.
And I've been looking for a better way and I haven't found anything better than that.
Và thầy luôn luôn đi tìm kiếm một con đường nào nó tốt đẹp hơn, nhưng mà thầy không thể nào tìm được con đường nào tốt hơn con đường nào.
If I find a better way, I'll do that.
Nếu mà thầy tìm được con đường nào tốt hơn, chắc chắn là thầy đã theo rồi.
So this is the
only way. Đó là con đường duy nhất. Mọi người có ai hỏi gì không? Phật đến giờ ăn cơm rồi.
If you let me talk, I take up all the time.
Okay.
So no time for you to ask question. One question, please.
Cảm ơn. Cho một câu hỏi. Hãy hỏi. Một câu hỏi. Nó quét, phải đi.
Mình muốn hỏi ngài là cái việc mà mình chánh niệm trên trong cuộc đối với con, cái đấy chính là quan sát hơi thở. Nhưng mà đôi khi thì là chẳng hạn như lúc mà ăn cơm hay là lúc tụng kinh thì là mình có thể quan sát rất là nhiều thứ nhiều lúc. Hạn là lúc ăn cơm mình có thể biết được rằng cả thể thực là để xúc chạm trí nhai cái thời gian tế bào. Một lúc tụng kinh cũng thấy có thể biết được cả cái miệng nó nhấp nháy hay là tai mình nghe được âm thanh của mình, thậm chí nghe được cả âm thanh bên ngoài. Thì còn muốn hỏi rằng là cái việc mà mình quan sát trên một đề mục thì nó cơ thể việc quan sát trên nhiều đề mục một lúc thì thế nào tốt?
He said that his usual object is breathing, but in other cases, when eating or chanting, you can observe many other objects like the sensation of touching or the hearing the sound of himself or sound of others. And he is asking that whether focusing on one object is better or you can aware of many objects that is better.
Very good question. Yeah.
Câu hỏi rất là hay.
When you are alone and sitting and meditating, it's much better to focus on one thing.
Khi còn
to really develop strong sati and samadhi.
Khi con ngồi thiền, con ở mình thì tốt nhất là con chú ý vào một đề mục thôi. Nó sẽ phát triển cái định và niệm của con.
Focus on one thing, but sometimes you need to focus on many things.
Nhưng mà đôi lúc thì con cũng cần phải chú ý đến nhiều thứ khác. Đề mục khác nữa.
Whatever happens, you are ready.
Bất cứ cái gì diễn ra, mình cũng đều phải sẵn sàng để mà tiếp nhận nó, mà quan sát.
For example, you have seen jugglers throwing ball and catching and throwing again. One, and then the two, and then three, and then many more. They train themselves to do that. You can train yourself to do that too.
Ông có biết được cái người làm ảo thuật ấy, người ta có thể tung rất nhiều quả bóng cùng một lúc. Đấy, và họ tập luyện để làm được điều đó. Thì con cũng có thể tập luyện để làm được điều đó. Thế là mình có thể quan sát được nhiều đề mục liên tục.
So for example, the right from the Buddha, Mahasaripatthana Sutta, Buddha said, Vasitte samajana karikoti. While talking, you do that with clear comprehension.
Chẳng hạn trong kinh Tín Niệm Xứ, Đức Phật cũng nói, khi mà nói chuyện là mình cũng phải ý thức rõ là mình đang nói chuyện. Nó rất nhiều đề mục đó.
So talking is a very complex process. I want to say something, I know the idea. Because I'm speaking English, it's not really my first language. I have to look for words, the right words, and put them together in a sentence, the right sentence. Sometimes I make mistakes and I change. And while I'm talking, I'm also looking at you. And when I talk, I also hear my voice. My voice, whether it is clear or loud enough. So many things happening at the same time. But I'm aware of the whole process.
Chẳng hạn như là cái quá trình nói là một quá trình rất là phức tạp. Bởi vì cái thầy nói tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ mà đầu tiên ngôn ngữ mẹ đẻ của thầy. Do vậy nên thầy phải suy nghĩ về từ, lắp ghép từ ra sao. Và đôi lúc thầy cũng là nói sai, thầy phải sửa lại. Và trong lúc nói là thầy cũng nhìn một con, thầy cũng nghe được cái giọng mình nó có rõ ràng hay không, nó có to đủ để mọi người nghe hay không. Và đó là một cái quá trình rất là phức tạp mà mình phải ý thức được toàn bộ cái tiến trình đó.
So another thing is I remind many of my students to drive mindfully, to be mindful while driving.
Thầy cũng dạy các đệ tử của mình là phải lái xe một cách rất là chánh niệm.
And these days, like Hanoi, in any big cities, so many traffics.
Thời đại ngày nay, nhất là Hà Nội hoặc là các cái thành phố lớn là giao thông nó rất là hỗn loạn.
So if you are not mindful, you are absent-minded, you get into an accident.
Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta lơ đãng một cái là bị tai nạn ngay.
Or you get stressed.
Hoặc là chúng ta sẽ bị stress.
And if you focus on one thing, when something happens, you don't know what's happening.
Nếu mà chúng ta chỉ chú tâm vào một thứ thôi, thì cái gì xảy đến thì chúng ta sẽ không biết. Những thứ khác sẽ không biết.
You keep your eyes on the road and your ear also, your hands and your legs, and then sometimes you even talk on the telephone.
Đó là khi mà lái xe chúng ta đi, mắt cũng phải nhìn, tai cũng phải nghe. Tay chân đều phải sử dụng và đôi khi chúng ta còn nghe điện thoại nữa.
So you must train yourself to do all those things mindfully.
Vì vậy con phải cố gắng luyện tập để làm tất cả những việc đó một cách chánh niệm.
You make less mistakes.
Như vậy thì sẽ ít lỗi lầm hơn.
So mindfulness can adapt every situation.
Như vậy chánh niệm là có thể áp dụng trong tất cả mọi trường hợp.
Even sometimes when you get angry, you know that you are angry, and you are talking loud. You cannot stop that, but still you are mindful. Say what you want to say without really causing unnecessary damage.
Ngay cả khi tức giận, bọn con vẫn có thể chánh niệm được. Bọn con nói to, nói, bọn con nói những cái điều cần nói, nhưng mà sẽ không để gây tổn hại.
You may not be able to stop your anger.
Có thể bọn con không thể nào kiềm chế được cái cơn giận của mình, nhưng mà ít nhất bọn con có thể là quan sát được nó, chánh niệm được nó.
Anybody have that experience?
Đã có ai làm được điều đó chưa? Giận nhưng mà vẫn quan sát được.
Yes. Angry and mindful, but cannot stop anger. But you say the right thing.
Không chặn được.
Because you are mindful, very soon you cool down.
Mình không chặn được cơn giận, mình vẫn cần phải nói những cái điều cần nói. Thế nhưng mình chánh niệm, bởi vì có chánh niệm nên tâm mình nó sẽ dịu trở lại rất là nhanh.
You are not trying to hurt that person, but you want something done really well.
Con không muốn là xúc phạm đến người khác, nhưng mà cũng phải muốn là mọi việc nó đều phải là trôi chảy tốt đẹp.
You are just trying to get the message across.
Thực ra là mình chỉ muốn truyền tải cái thông điệp của mình đến cho cái người kia thôi.
So while you are talking, you must be mindful.
Vậy,
this is a very complex process.
Khi mà nói chuyện là chúng ta phải hết sức chánh niệm, đó là một cái tiến trình rất là phức tạp.
So sometimes you sit around and you tell each other, we are going to talk, and we are going to talk mindfully. This is our practice.
Đôi khi các con cũng phải ngồi với nhau và nói chuyện một cách chánh niệm, tập nói chuyện với nhau một cách chánh niệm.
Have you tried that here?
Đã thử ở đây chưa?
Yeah.
Đây khóc và lo bật.
Because we are not agreed to do that. What I'm telling you is that you agree that. Yes, we agree that we will talk and we will do that very mindfully.
Đấy, điều quan trọng là bọn con phải phối hợp nhau, bọn con phải đồng ý với nhau là ngồi nói chuyện một cái chánh niệm để tập chánh niệm.
Important. Talking is very important in our life. Relationship is very important in our life.
Nói chuyện là rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các quan hệ là vô cùng quan trọng.
If we can talk well, relationship get more interesting and enjoyable and fulfilling and meaningful.
Nếu mà bọn con nói hay thì cái cuộc đối thoại nó rất là ý nghĩa, rất là hay, rất là cuốn hút người ta. Ok.
Sa-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta-du-ta